án mới. Vậy chúng ta cạnh tranh trực tiếp với họ. Tôi nói, anh đang nhận phí tư vấn từ công ty của Minh Kha. Hợp đồng của anh chỉ đánh giá an toàn và phương án bảo tồn. Anh không có quyền phân bổ mặt bằng, như lời anh có trọng lượng. Vì thế anh sẽ công khai mọi xung đột lợi ích trong phiên họp. Tôi nhìn anh, nếu điều đó khiến anh mất hợp đồng, đó là giá của việc nói muộn. Câu trả lời không làm 12 năm biến mất, nhưng nó khiến tôi không thể tiếp tục xem anh như người chỉ biết quyết định thay tôi. Tôi mở phong bì một đoạn rồi dừng lại. Tờ đầu tiên chỉ có ngày tháng và câu, nhân thư, anh viết lá thư này vì có một vai trò anh không muốn giữ thêm nữa. Phần còn lại bị tờ giấy thứ hai che khuất. Tôi khép thư lại. Em không đọc sao? Hoài Cần hỏi. Chưa, tôi không muốn đọc khi đang giận, rồi biến mọi chữ thành bằng chứng chống lại anh. Anh gật đầu. Khi nào em muốn? Tôi cất thư vào hộp hồ sơ do chính mình quản lý. Lần đầu tiên, bí mật vẫn còn đó nhưng không nằm trong tay Hoài Cần. Buổi chiều, chúng tôi đến xem nhà văn hóa cũ. Căn phòng đầy bàn ghế hỏng, cửa sổ bám bụi, nhưng có khoảng sân nhỏ và một lối đi không bậc. Tôi hình dung trẻ con ngồi đọc gần cửa, người già nhận báo ở quầy thấp, còn bà Tần không phải leo cầu thang. Minh Kha đã dán sơ đồ văn phòng bán hàng lên tường. Tôi tháo nó xuống, cuộn lại cẩn thận và đặt sang một bên. 7 ngày tới, chúng ta chứng minh nơi này có giá trị hơn một phòng trưng bày. Hoài Cần không nói sẽ giúp tôi thắng. Anh mở cửa sổ để ánh sáng vào, đưa tôi chìa khóa mượn tạm đã có chữ ký của phường, rồi hỏi, em muốn bắt đầu từ đâu? Tôi nhìn lá thư trong túi, sau đó nhìn căn phòng trống. Từ những người cần nơi này, tôi nói, không phải từ chuyện của chúng ta. Nhà văn hóa cũ không có,